Thầy cho hội thánh hoan nghênh mục sư đến và dùng lời Chúa. Welcome.
Cảm ơn mục sư và cho hội thánh cho phép tôi được thờ phượng Chúa hội thánh sáng nay và trong cái giờ rất là đẹp đẽ này chúng ta thờ phượng Chúa. Cảm ơn Chúa vì Chúa đã ban phước cho hội thánh rất nhiều trong những năm tháng qua và Chúa đã mang chúng ta đến gần với Chúa hơn. Và Chúa đã làm những điều riêng trên đời mỗi đời sống chúng ta, trong gia đình của chúng ta cũng như trong hội thánh chung. Và chúng ta biết ơn Chúa, chúng ta ghi lại tất cả những điều này. Đây là lịch sử của không những là của hội thánh mà cũng là lịch sử của đời sống chúng ta nữa. Nó sẽ còn lại cả cõi đời đời. Thành ra chúng ta cảm ơn Ngài. Chúng ta sẽ hội thánh của Chúa đã ban, Chúa đã phước hội thánh Chúa. Bây giờ chúng ta sẽ những ngày tới chúng ta sẽ tiếp tục cầu nguyện Chúa, dẫn dắt hội thánh Chúa, anh chị em và gia đình trong những bước tới của đời sống theo Chúa. Và Chúa đã đặt anh chị em và chúng ta ở tại đây, tại cái vùng đất này, đây là cái chỗ mà Chúa đặt anh chị em trong lúc này. Thành ra tôi tin rằng Chúa sẽ chúc phước dư dật trên đời sống anh chị em như Chúa đã làm trong quá khứ. Tuần tới là phục sinh. Tuần này chúng ta gọi trong lịch sử của các hội thánh Chúa là tuần thánh, Holy Week. Bởi vì chúng ta sẽ suy đi qua những bước thống khổ của Chúa chúng ta. Thường thường hội thánh của Chúa dùng 40 ngày để chuẩn bị các con cái Chúa đọc qua kinh thánh để chuẩn bị. Mình không muốn những cái ngày quan trọng này đến với chúng ta mà không chuẩn bị. Nhưng mà chúng ta biết rằng bất cứ gì cũng vậy mình phải chuẩn bị. Thành ra tôi khuyến khích anh chị em trong tuần này, những người nào chưa về đọc lại 4 sách tin lành sẽ thấy đời sống của Chúa chúng ta và sự thương khó, sự đau khổ mà sự chết của Đức Chúa Jesus là trung tâm của đời sống chúng ta. Anh chị em và tôi có thể đi bất cứ nơi nào nhưng mà đây là cái sự ban cho lớn lao nhất của Chúa cho chúng ta. Tôi khuyến khích anh chị em bất cứ tuổi nào trong tuần này đọc lại 4 sách tin lành. Một sách tin lành như vậy chỉ ngồi xuống đọc chừng nửa giờ là hết. Nhưng mà đọc chậm chậm, đọc hết bốn sách tin lành mà xem thử Chúa chúng ta đã đến với chúng ta thế nào và cầu nguyện Chúa xin Chúa mở lòng con ra để trong kỳ này sự đầy dẫy của Chúa đến trong đời sống của con, của hôn nhân con, của gia đình con, cách mới con cái của mình bước đi với Chúa. Tuần tới tôi sẽ có mặt với hội thánh của Chúa ở tại ở bên Midwest. Mấy tuần này tôi liên miên thành ra là về nhà trong tối thứ hai sẽ là buổi hội hiệp nguyện của các mục sư vùng Nam Cali, trăm mấy chục người đó, mà có đi tới Chúa sẽ cho ăn lỗ dê. Chúng ta rất vui nhưng mà chúng ta sẽ có nhà thờ phượng Chúa bên đó. Rồi tuần tới tôi sẽ đi Midwest với các con cái Chúa ở bên hội thánh Nebraska. Thành ra chúng ta thấy sự nức lòng của con cái Chúa, hội thánh của Chúa khắp mọi nơi ở trong gia hạt. Chúa đã ban phước rất nhiều. Chúa đã thúc đẩy, Chúa đã đặt trong lòng của con cái Chúa sự ước mơ hướng về Chúa và Chúa đã làm thỏa lòng lòng các con cái Chúa từ trẻ cho đến già. Thành ra chúng ta vui mừng. Sáng nay trong buổi học kinh thánh tôi nói một câu là gia đình tôi là gia đình làm cá. Ông cố nội tôi chết vì không có thức ăn. Ông nội tôi sinh ra thì hàng xóm mang về nuôi. Làm cá, vô học, không đủ ăn, chết đói. Và Chúa đã thương xót gia đình tôi khi Chúa cứu cha mẹ tôi. Và hiện bây giờ tôi biết ơn Chúa rất nhiều. Chẳng những Chúa thương gia đình tôi mà Chúa cũng nhìn ban cho những điều rất là quý báu. Tôi năm nay 83 tuổi và phải đi liên miên nhưng mà Chúa đã ban phước cho dân cuộc đời tôi rất nhiều. Cảm ơn Chúa rất nhiều. Sáng nay vậy tôi khuyến khích anh chị em trong tuần này về đọc lại bốn sách tin lành, yên lặng với Chúa, đóng cửa lại, bỏ chuyện khác, tắt telephone, đọc lại Chúa. Chúa, con đã theo Chúa bao nhiêu năm, bây giờ xin Chúa viếng thăm con. Không biết là Chúa sẽ chọn cái đường nào, Chúa sẽ đến cách nào, nhưng Chúa sẽ đến. Thành Chúa biết con đường của anh chị em. Có sợi tóc nào trên đời sống của anh chị em, mình không biết, tôi không còn sợi tóc nào, nhưng mà con chắc còn mấy sợi, Chúa biết hết, Chúa đếm hết. Thành ra chúng ta trở lại đến với Chúa, trong tuần này, để những ngày tới sẽ đánh dấu cho một cái bước đi của chúng ta cách mới. Tôi khuyến khích tất cả những người lớn tuổi cũng như các ông các bà bước vào hôn nhân, chúng ta cũng cần sự chăm sóc của Chúa cách đặc biệt, sự chúc phước của Chúa cho chúng ta, cho gia đình chúng ta, con cái chúng ta. Thành ra Chúa kêu gọi chúng ta đến với này. Sáng nay chúng ta đọc sách Ephesos đó. Đoạn thứ nhất của Ephesos nói đến sự diệu kỳ ở trong Đấng Christ. Sự ngọt ngào của đời sống được mang vào trong Chúa. Không thể tưởng được ông Phaolô, ông say đắm trong đó. Ông là một người chống Chúa, đã bắt bớ hội thánh Chúa, bây giờ ông được vào và ông ngồi đó và Đức Thánh Linh cảm động, ông viết ra những sự ngọt ngào. To be in Christ, ở trong Chúa, amazing, tuyệt vời. Không thể tưởng được một người, con người phạm tội từ trong một dòng giống say khỏi Chúa, bây giờ được ở trong Chúa và được ôm ấp, được nuông chiều, được nuôi dưỡng ở trong sự thương xót của Chúa. Đoạn đầu của Ephesos, ông ngồi ông viết, ông say mê, đến khi mà ông viết cái khúc chót là trong mấy câu đó, chỉ có về viên văn phạm chỉ có một câu, một động từ, nghĩa là một chủ từ, một động từ, và dài thon thon vậy. Mà bản Kinh Thánh của chúng ta dịch cũng vậy, dài ơi là dài, mình đọc vô nó rối hết mà. Chỉ có một cái ông nói về sự dư dật của Chúa cho đời sống ở trong Ngài. Đoạn 2, ông chuyện đoạn 2 sẽ mang lại những cái điều buồn. Sao mà có những chỗ Chúa, trong khi chương trình của Chúa đi kiếm mình vất vưởng, mình chối từ, mình phản kháng, mình giãy giụa, lang thang, thì Chúa theo dõi. Và Chúa cũng phải có cái phương pháp từng bước một để mà dẫn chúng ta đến với Ngài. Con đường thiệt là chông gai. Có những người bị loại ra ngoài. Giao ước thành lập, phải thành lập với một chỗ nào đó, với một số người nào đó, rồi từ từ nó mở ra. Có những người ở trong lời hứa, có những người chưa biết lời hứa, có người lang thang, có người bị tấp vô chỗ này chỗ kia, không có chỗ nơi nương tựa. Đoạn 2 thiệt là đoạn trường. Anh em ở trong thế gian không có hy vọng, không có Đấng Christ, không có lời hứa. You are in the world without hope, without the promise, nothing. Ông nói đến cái tình trạng đau khổ của thế giới bị bỏ lại. Ông nói Đức Chúa Trời đang làm việc, nhưng mà Ngài sẽ mang vào. Mình đi đâu về cực khổ làm bao nhiêu, phải về nhà mở cửa ra cũng có người thân yêu, có cái giường, có chỗ, cái chiếu nằm xuống. Đây là chỗ của tôi, cái gối của tôi nằm xuống. Nhưng mà về phương diện thuộc linh, Chúa nói có những người không có chỗ nào hết. Mặc dù Chúa thương, Chúa theo dõi, Chúa tìm kiếm mà không có. Thánh Đăng đoạn 2, sư đồ Phaolô đi qua cái này, ông nói nhưng mà Đức Chúa Trời đang tìm, đang làm việc để đem anh chị em tới. God is working. He's bringing step by step, bringing you into the promise, into the family. Chúa làm để chúng ta mang chúng ta vào trong gia đình của Chúa. Chúa là Đức Chúa Cha, gia đình của Ngài. Rồi bây giờ đến cuối cùng hôm nay, anh em, tôi phải nói với anh em vài lời trong lời chót này. Anh em không phải là người ở trọ, anh nói là người ngoài. You are not an outsider. You are not just come in and sleep for one night and go away. This is your place. Đây là chỗ. Tôi nói câu này, tôi có được cái diễm phúc đi thăm viếng các hội thánh, thành ra có mỗi tuần là tôi ngủ một giường nhà các đại tớ Chúa, các con cái Chúa mở nhà ra cho tôi tiếp tân tiếp đón tôi, thành ra tôi ở một hai ngày rồi tôi đi. Thành ra Chúa là cho tôi một cái ấn tượng là dục đâu ngủ cũng được hết, không là giường không là chiếu giếng nào ngủ ngủ đủ 6 tiếng dậy làm việc. Thành ra là ăn thức ăn Chúa cho ăn vui vẻ, thành ra là các con cái Chúa thật. Nhưng mà rồi tối nay tôi sẽ rời nhà anh chị thuộc và rời đi. Rồi tuần tới tôi sẽ ở trong nhà của một người tín đồ ở tại Nebraska. Họ sẽ tiếp đón tôi. Sáng nay tôi xếp cái giường của anh chị thuộc cho tôi, xếp xe của anh chị ra, xếp đàng hoàng nữa lại. Mà trước khi tôi rời cái phòng, tôi đứng lại, tôi cảm ơn cái giường, tôi cảm ơn Chúa cho tôi cái phòng này. Trong mấy ngày qua tuyệt vời. Nhưng mà ngày mai tôi không còn ở Austin nữa. Chiều nay tôi đi về. Ngày mai, ngày mốt sẽ có giường khác ở đó. Trong thời gian ngắn ngủi đó tôi nói chuyện, nhưng mà this I had to go. Anh chị em, nhiều khi trong sự đau khổ của mình, nước mắt rơi đó, ba phải đi con, mẹ phải đi con, anh phải đi, em phải rời anh, đau như cắt, chết nửa người và chết cả con người mình, rời. Ở trong cái chỗ đó Chúa nói chúng ta, đây con, đây là nhà của con, ở trọ con, đây là gia đình của con, đây là chỗ con ở. Hội thánh một tuần chúng ta tới, chúng ta tham gia các ông, nhưng mà see this way, this church is God's church, this is the place God created for you and me. Đây là chỗ Chúa tạo ra cho anh chị em và tôi, những con người lang thang này. Con ở trung tâm của hội thánh, ở trung tâm của chỗ này là tấm lòng của ta cho con. Did you touch it? Did you know that? Did you hear the beating of my heart? It takes a long time. Nhiều hồi chúng ta nghe lạnh với cuộc đời. Có nhiều khi Chúa cứu con, nhưng mà tại sao Chúa lại cứu ông Thạch chi vậy? Anh chàng cà chân đó, cưới làm chi? Chúa có con mắt khi Chúa cứu con. Đúng, Chúa đã cứu con đúng. Có giá trị, còn tự nhiên cứu cái thằng Quảng Nam đó làm chi vậy? Thấy mà chưa ấy, chỉ thấy mặt thấy gai rồi. Ở đâu là những người có những người chúng ta không chịu được, nhưng mà hey, đây là nhà của chúng ta, các anh chị em sẽ không thể nào rời nhà này nữa. Nhiều khi trong hội thánh chúng ta đọc những lịch sử, ví dụ ông Gandhi, ông học ở bên Anh về, ông Gandhi là Chúa dùng để mang độc lập cho đó. Ông bước vào, một luật sư trẻ tuổi bước vào nhà thờ ở miền Nam, ở Nam Phi, bị đuổi ra. Anh là người da màu, không được vào đây, người da trắng. Và ông ghi xuống trong cuộc đời ông. Sau này có các mục sư tới nói chuyện, ông nói thôi mấy anh chị đọc Kinh Thánh về, sống theo Kinh Thánh đi, đừng có lo cho tôi nữa, vì cái kinh nghiệm tôi bị đuổi ra trong nhà thờ đó không có nào quê. Anh chị em, có những lúc tôi yếu đuối, có những lúc tôi ngã lòng, có những lúc tôi dài dột, tôi đẩy phát ra. Có những lời nói tôi nói với vợ, có lời tôi nói với chồng, có lời tôi nói với con, có lời tôi nói với cha mẹ. Sau này ngồi khóc lại, tại sao mình nói câu đó? Nhưng mà lỡ rồi, tâm trạng vật vã của mình đóng cửa lại. Sư Nội Phụ nói anh em là vẫn phải là người ngoại, anh em cũng không phải là người ở trọ nữa, nhưng anh em là người đồng quốc, các thánh đồ, là người nhà của Đức Chúa Trời, các thánh đồ. Từ khi mà các Adam Eva phạm tội thì Chúa đã làm việc cho nó, mang Chúa đã chọn, Chúa đã chọn cho con người của Chúa vất vả vướng tất cả mọi nơi, họ trở thành những người thánh. Thánh là gì? Là biệt riêng ra Chúa, thuộc về Chúa. Ngài tìm đủ cách để thuyết phục các con cái Chúa. Con vào trong tâm lòng của ta, ngã đầu con vào trong lòng của ta và yên tĩnh ở đây. This is the only place you will find peace. This is the only place you can lean back. There's no other place. Anh chị em, sáng nay đại lời Chúa nói với anh chị em và tôi, con, những giọt nước mắt của con, những sự đau khổ của con ngã đầu của con vào trong ngực của ta. Hội thánh chỗ này là chỗ của con, chỗ ta ôm gọn. Bao nhiêu người vật quả cái này trong lịch sử hội thánh, và đến cuối cùng trong ơn sủng của Chúa mang tất cả những đời sống đó vào trong sự yên nghỉ với Chúa. Nguyện Chúa làm để đó cho tôi và anh chị em sáng nay. Chúng ta phải người trò, người nhà của Đức Chúa Trời, đồng quốc của thánh đồ. Ngày nào đó anh chị em tôi sẽ đứng bên cạnh Abraham, người cha cũng nên đó. Bây giờ sao? Kể cho nghe. Con cũng đã đi con đường mà Chúa đã dẫn cha đi trước con. Anh chị em, đây là cái điều đẹp không thể tưởng được cho đời sống chị em ra. Tôi không biết tấm lòng anh chị em ở chỗ nào. Nguyện Chúa, lời Chúa an ủi anh em ở trong nhà của Chúa. Có hai biến trình. Thứ nhất là Chúa xây dựng nhà Chúa. Chúa xây dựng nền tảng. Chúa nói, Chúa anh em là được dựng lên trên nền nhà đó, các sứ đồ trên dựng cái nền của các sứ đồ, các tiên tri, chính Đức Chúa đã góp nhà. Các cái này công việc Chúa làm, những lời tiên tri trong Kinh Thánh, những lời giảng đó, tất cả những điều đó là điều Chúa làm. Chúa xây dựng cái nhà này lên ở trên đá góc nhà Đức Chúa Christ. Đây là công việc của Chúa làm. Anh chị em có thể tin điều này. Bây giờ đó có những vùng người ta tàn sát tín hữu, đóng cửa hội thánh, mang đồ phế thải ra dục vào trong hội thánh, nhép chà đạp, có biết bao nhiêu người đổ máu ra cho Chúa trong đó. Chưa khi nào ở trong lịch sử hội thánh mà nhiều người phải chết cho Chúa bằng trong thời gian kỳ này. Chúng ta không quên điều đó, sự tàn sát khủng khiếp cho hội thánh của Chúa, sự chà đạp không thể tưởng được. Nhưng mà đây là công việc Đức Chúa Trời xây dựng nhà của Chúa, nền của các tiên tri và các sứ đồ nói những lời đó. Chúa Giêsu đã góp nhà, sẽ không có cái gì thắng hơn hội thánh Chúa. Anh chị em và tôi có thể mình an sáng nói với Chúa, con cảm ơn Chúa vì Chúa mang con vào trong nhà của Ngài. Mỗi ngày anh chị em và tôi cũng cần nhớ rằng có những người đang bị giết chóc vì tên của Chúa. Cầu nguyện cho, cầu nguyện cho, không biết họ là ai. Cầu nguyện cho vì anh chị em và tôi ở trong gia đình này, hội thánh Chúa sẽ không bị ta xóa rổ đâu. Chúa là đang góc nhà và Chúa sẽ làm trọn lời của các tiên tri và các đầy tớ của Chúa. Bình yên, bình yên. Chúng ta cầu nguyện trong sự bình yên của Chúa, không khi nào quên sự đau khổ mà Chúa giao cho chúng ta. Vác thập tự giá đi với Chúa. Như vậy thì công việc Chúa xây dựng, thì tôi muốn thưa anh chị em, thứ nhất là việc Chúa xây dựng sẽ thành lập, sẽ vững vàng, không khi nào rung động. Anh chị em tôi phải cầu nguyện điều này. Ngoài hội thánh Austin ra, cầu nguyện cho tất cả hội thánh chúng ta còn trăm sáu ra, bao nhiêu chỗ khác, mở tâm lòng ra và cầu nguyện với Chúa. Khi có khi anh chị em đang lái xe, tự nhiên Chúa nhắc cái ok, cầu nguyện ngay trong khi lái xe. Bất cứ nơi nào, đang đi chợ, đang mua cá, Chúa nhắc cái gì? Dạ. Cầu nguyện yên lặng với Chúa. Bám lấy Chúa trong chuyện này. Anh em, chị em và tôi đứng trong nhà này. Mà nếu tôi 83 tuổi, ngày mai tôi nằm xuống, tôi nằm Chúa xuống trong bình yên. Những người lớn tuổi của hội thánh nhớ điều này. Tôi cũng là người lớn tuổi. Tôi chưa biết là ngày nào tôi nằm xuống trong sự bình yên của Chúa. Bình yên, bệnh tật, tất cả những cái gì của gia đình để lại mình mang chịu, đừng có bỏ rồi. Chúa sẽ đi với chúng ta trong con đường này. God will walk with us on this road of human life. Nhưng mà chúng ta nhớ rằng Đức Chúa Trời đang xây dựng hội thánh của Chúa. Hội thánh tại đây của Austin đang đi qua cần một, Chúa đã ban cho anh chị em một mục sư. Trong tương lai Chúa sẽ chăm sóc anh chị em, Chúa sẽ cho anh chị em đầy tớ của Chúa trong thời điểm của Ngài. Rồi đó Chúa sẽ giảng dạy, dẫn dắt lại Chúa. Như vậy thì người chăn chiên lớn chúng ta, chúng ta đứng trên cái nền của Đức Chúa Trời đang xây dựng, và hội thánh của Chúa tại đây một phần của sự xây dựng của Chúa chung. Cảm ơn Chúa đã đó. Thứ hai, bây giờ cả cái nhà được dựng lên trên đá, sắp sặt cái hẳn hoi và làm nên một đền thờ cho Chúa. Cái chữ sắp đặt hẳn hoi đó, tôi thì không biết. Giá hạt đang mở rộng cái phòng phong công, thành ra tôi thấy mấy ông làm đủ chuyện hết, đào móng đủ chuyện hết. Thì tôi nói có nhiều cái mình không hiểu cái chuyện gì nó đang xảy ra. Nhưng mà xây một cái nhà phải có cái kinh nghiệm, phải có cái những cái kiến thức đó và những có cái khả năng đó để xây nhà. Tôi đâu có biết được. Thành ra mấy tháng rồi tôi rất là nhìn thấy họ làm đủ thứ hết nè. Tôi nói với họ ở đây mở chỗ này ra tới đây có mấy cái bụi chuối này. Khi xe nó chạy vào nó tóc hết mùi chuối tôi đi hết. Khóc rồi. Làm cái gì mà đẩy hết mùi chuối. Bây giờ nó khăn ra. Thì bây giờ đó thì tôi sẽ trồng chuối lại. Tôi sẽ ra. Nhưng mà đó, tất cả những cái mà xây dựng đó Đức Chúa Trời sẽ cất hẳn hoài. Hồi thánh Chúa ở ngoài họ thấy là cả một đám hỗn tạp. Rất là hẳn hoi. Lời của Chúa dạy tôi, dạy anh chị em, uống nắng lòng anh chị em và tôi. Trong sự tự do này, chúng ta biết có sự an bài của Chúa sắp đặt. Hẳn hoi. Hội thánh Chúa sẽ có sự hẳn hoi của Thánh Linh Chúa làm việc. Chúa sắp xếp. Anh chị em đọc lại coi là từ trong bước các con cái Chúa khắp mọi nơi, khi họ có nhà thờ lớn, hay là tôi còn giữ một cái hình ở Việt Nam gửi qua cho tôi ở dưới một cái ao với lại một cái bụi tre, họ đang làm phép bắp tem. Đây là hội thánh Chúa giữa cái ao nước cho bò ăn của nó với lại một cái bụi tre, họ đang làm phép bắp tem. Cách hẳn hoi cũng sẽ nhân danh Chúa, cũng sẽ mang các con cái Chúa vào trong đức tin và trong thân thể Chúa. Thành ra anh chị em, những ngày tới anh chị em sẽ thấy sự có mặt của Chúa, lời của Chúa sẽ đến với chúng ta và dẫn đời sống anh chị em và con vào trong sự hẳn hoi của Chúa, trong sự hẳn hoi của cuộc đời mình, trong sự hẳn hoi của hôn nhân của mình, sự hẳn hoi của gia đình, trong sự hẳn hoi của hội thánh Chúa. Đây là việc của Đức Chúa Trời là mình hiểu. Hai nữa, Chúa nói vậy, sắp đặt cái thang hoài để làm nên một đền thờ thánh của Chúa. Mình không biết được là Chúa nói cái này vô cái nào, nhưng mà Chúa sẽ làm cái đó, sẽ nên đền thờ thánh của Chúa. Thánh là gì? Riêng ra cho Chúa, thuộc riêng về tên của Ngài. Bây giờ đó là điều Chúa làm. Và cái điều mà Chúa làm cái thứ hai là làm trong đời sống ta. Cái chuyện lớn lao Chúa sẽ làm. Nhưng mà bây giờ cái chuyện thứ hai, cái chuyện mà tôi muốn thưa với anh chị em sáng nay, mà tôi sẽ chấm dứt ngay để còn mình còn ấy. Và những người, năm người bước vào trong cái giờ để mà phép bắp tem này, chúng ta cảm ơn Chúa. Chúng ta cũng muốn dẫn năm người đó vào trong đời sáng hẳn hoi, trong sự nuôi dưỡng của Chúa của chúng ta, đàn ông, đàn bà, trẻ và già. Lời Chúa nói vậy, ấy cũng nhờ Ngài mới được dự phần vào nhà đó. Dự phần, tự tôi dự phần nhờ Ngài mới được dự phần. Đây là lời mời của Chúa cho anh chị em và tôi. Thứ hai nữa, Và đây cũng là chẳng những lời mời nhưng mà lời quyết đoán. Con, đây là chỗ con đi. Con có bằng bao nhiêu cũng vậy, con phải dự phần vào trong nhà của Chúa. Khi tôi lớn lên có những lúc cũng rắc rối. Tôi thấy là khi mà tôi rời nhà rồi, tôi sẽ gửi cuốn Kinh Thánh này về cho cha mẹ tôi, bắt tôi đọc Kinh Thánh hết ngày này ngày kia. Nhưng mà bây giờ tôi tự lập, tôi lớn lên rồi, tôi sẽ giao Kinh Thánh này là cho cha mẹ. Tôi suy nghĩ như vậy mà chẳng khi nào tôi làm điều đó. Quyển Thánh nó ôm với tôi suốt đời vì tôi ở dự phần trong nhà của Chúa. Năm 1952 ba tôi nói con muốn học thì phải có ba cái. Thứ nhất là con phải có sức khỏe, thứ hai là con phải có thông minh, và thứ ba là con phải có tiền. Sức khỏe con đi tận cư bị sốt rét, thành ra cái gan của con nát hết rồi, bây giờ không biết có sống được không. Chuyện con sống hay không là không biết, là trong tương lai con có sống không. Ba tôi nói tôi khi tôi còn. Thứ hai là thông minh, ba thấy con học dở quá. Sao mà nó không có hiểu gì hết. Thành ra ba tôi nói cái chuyện thông minh con thì ba thấy hết rồi. Ba nó cầu nguyện cho con từ nhỏ lớn mà bây giờ thấy cái thánh thất vọng, không biết Chúa làm sao nhé. Cái thông minh con không có thông minh tí nào hết. Có một năm người ta cho phần thưởng từ 1 cho đến 40 mà tôi đứng số 41 đầu sổ. Ô mai, phải đâu không có người nào đó có lòng tâm làm thương cho thêm một phần thưởng để cho tôi cái thân đầu sổ không? Số 41 như vậy không có phần thưởng. Nha tôi đúng, dại ngu không học được. Thứ ba tiền, gia đình mình đâu có tiền. Anh chị em đứng đây, nó có bà mẹ bất kỳ lắm, bà cầu nguyện, bà là người đi buôn bán heo, bà tin Chúa, bà hầu vì Chúa, bị đuổi ra khỏi nhà bà hầu vì Chúa. Bà nói là con không bỏ nhà thờ nghe, ngày Chủ nhật nào cũng phải ở nhà thờ, thành tôi giữ nhà thờ. Cái thứ hai, bà ngồi bà cầu nguyện, xin Chúa cho thằng con học 1 biết 10. Trời, my goodness, học 1 biết 1 nữa mà không ra nữa, mà bà ngồi bà cầu nguyện, xin Chúa cho thằng con học 1 biết 10. My goodness, Mom, you must be crazy. Mà thiệt ra đúng, tôi đứng đây là mình Chúa trả lời là con nguyện mẹ tôi. Hồi nào học 1 biết 1 mà không ra, học 1 biết 10. Chỉ có bà mẹ tôi mới dám cầu nguyện cái câu nguyện cầu nguyện đó. Mà nếu bà mẹ tôi không cầu nguyện ở đó, tôi không có mặt ở đây. Anh chị em, dự phần trong nhà thì mẹ tôi cầu nguyện là đó, để dự phần nhà này tôi anh em bước vào, đây là nhà của tôi. Nó có những cái chuyện này như kia nào, có chuyện lớn hơn nữa. Chúng ta hát những bài thánh ca đó, sự ban cho dư dật của Đức Chúa Trời cho đời sống của ta. Trước khi tôi nằm xuống, trước khi anh chị em nằm xuống, trước khi anh chị em về với Chúa, thì người ta sẽ nói đây là một đời sống, đây là gia đình, đây là cặp vợ chồng kỳ diệu. Không phải vì chúng ta đám nó kỳ diệu, mà vì cái Đức Chúa Trời làm điều đó. Vì Đức Chúa Trời mời họ vào trong nhà của Chúa, vì Đức Chúa Trời mở lòng họ ra, họ dư phần, họ không chỉ là đi qua. Sáng nay anh chị đến bước vào trong dự phần, một phần của nhà Chúa, dự phần đổ hết ra. Cái tay mấy năm tôi nằm, tôi đi bộ về, tôi nằm ở trên bãi cỏ chập, tôi nói với Chúa một lời là Chúa cũng là quay là Chúa, nếu Chúa ban, con xin Chúa một điều, bất cứ cái gì Chúa ban cho con xin Chúa tất cả điều đó sẽ chảy hết về cho Chúa. Con biết cái điều đó không thể có được, mà nếu Chúa có thể cho con điều nào, tất cả cái gì, tiền bạc hay bất cứ cái gì mà Chúa cho cuộc đời con, có cách nào đó mà con không làm nổi, tất cả những sự ban cho đó sẽ chảy hết về cho Chúa. Tôi cũng không ngờ là tôi cầu nguyện lời đó, mà tôi nằm trên bãi cỏ và tôi gần 1 tiếng đồng hồ. Nó nói con không biết con có dám cầu nguyện đề này không, con, cuối cùng tôi có nguyện là Chúa, bất cứ những gì Chúa cho con trong tương lai, xin tất cả những điều đó chạy hết về cho Chúa. Lord God, everything I cannot do it, but everything you give me will flow back to you totally.